thưa quý đạo hữu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu trích đoạn của tác phẩm Nhân duyên vào đạo Phật của cùng tác giả Tỳ kheo Thích Phổ Hưng. Nhân duyên vào đạo Phật, chùa Pháp Bảo, Sydney, năm 2000, người viết Thích Phổ Hưng. Lời giới thiệu. Đạo Phật chú trọng ở điểm thấy, nghe, suy nghĩ và hành trì. Thấy có chính xác mới hiểu đúng không lệch lạc, thiên kiến. Nghe có đúng thật mới không truyền đạt sai sự thật. Suy nghĩ có chính chắn, có cân nhắc kỹ càng, phát ngôn mới đúng. Hành trì chỉ là việc cộng lại những gì đã nghe, thấy, hiểu và suy niệm một cách cẩn thận. Ba vị Đại Bồ Tát từng được xưng tán lễ lại là Văn Thù, Quán Thế Âm và Phổ Hiền. Qua quá trình quán chiếu, nhãn căn thanh tịnh, nhĩ căn viên thông và ý căn thuần thục vô ngại, Bồ Tát Văn Thù với đôi mắt thương nhìn cuộc đời, Ngài biết dừng lại để quán chiếu sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Đức Bồ Tát nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn, không thành kiến, không cố chấp, và vì vậy Ngài đã thấy và hiểu được tận gốc rễ của mọi khổ đau, rõ được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Vì thế chúng ta xưng tụng Ngài là bậc đại trí. Ngài dùng thánh gươm trí tuệ đoạn dứt phiền não, giải thoát mọi khổ đau cho chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm đạt được nhĩ căn viên thông, Ngài biết lắng nghe những tiếng kêu cầu thống thiết của chúng sinh để lân mẫn cứu giúp cho cuộc đời mất khổ. Đức Bồ Tát chính là bà mẹ hiền lắng nghe và tin hiểu bằng trái tim cảm thông trong sự thương yêu tha thứ, không thành kiến, không phân biệt, không phán xét để làm vơi nỗi khổ đau của mọi người và của mọi loài. Ngài chỉ chăm chú lắng nghe thôi cũng đủ hiểu được những điều chúng sinh muốn nói để lòng thương yêu ban rải đến khắp mọi cõi lòng. Bồ Tát Phổ Hiền với ý căn thuần thục vô ngại, có hạnh nguyện cao cả của Ngài để tâm thức đi vào cuộc sống, bán cho người niềm vui và giúp cho người mất khổ. Dáng vẻ ung dung tự tại của Bồ Tát sống sáo vào đời, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người. Đó là tất cả những gì hành giả cố gắng lần dò dõi bước theo, để đem nguồn an lạc tuyệt vời đến cho mình và cho cả muôn loài. Học và hành trì hạnh xuất thế cần phải trải qua quá trình tinh luyện đại lọc thân tâm mà sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chưa thu nhiếp, điều phục, là trên đường tu còn gặp phải thiên nan vạn nan và đích dừng chân hãy còn xa vời vợi. Dù vậy, những gương tu chứng của các bậc Bồ Tát Tổ Sư, hành nhân liễu đạo vẫn là thước đo chuẩn xác cho hành giả đang tập tễm dò tìm. Đại Đức Thích Phổ Hưng là đệ tử của Pháp Bảo, đã cố gắng trình bày những kinh nghiệm hành đạo, sống đạo, hiểu đạo qua tác phẩm Nhân duyên vào đạo Phật mà quý vị đang có trên tay. Đây là một sự cố gắng đáng khích lệ, vì soạn giả phải đóng khung trong căn nhà nhỏ tại thành phố chật hẹp London để hoàn thành chỉ trong thời gian vài tháng tác phẩm dày trên 200 trang thế này. Qua tác phẩm, những chủ đề quen thuộc được diễn tả bằng cái nhìn có chánh niệm của người xuất gia trong môi trường hải ngoại giữa thời đại văn minh khoa học tân tiến ngày nay, đủ nói lên chí nguyện và sự gia tâm tu trì của tác giả. Với tư cách là thầy giáo thọ và cũng là người lãnh đạo, tôi xin hân hạnh viết mấy lời giới thiệu ngắn gọn này như là món tặng phẩm thanh quý gửi đến quý độc giả bốn phương. Và bây giờ, nào mời quý vị hãy thử dở từng trang để đọc kỹ. Phần nhận xét tác phẩm hẳn xin nhường lại cho quý vị. Sydney, Quý Đông năm Canh Thìn, ngày 18 tháng 8 năm 2000, Thượng Tọa Thích Bảo Lạc. lời nói đầu. Làm quen đạo Phật là một duyên lành, hiểu đạo Phật là duyên lành lớn, và thực hành được đạo Phật ngay đời sống này là tận hưởng duyên lành đó. Chúng tôi may mắn làm quen duyên lành này, nhưng chỉ hiểu cạn cợt, do đó thực hành đang là từng bước. Những đạo Phật lại quá nhiễm màu huyền diệu, không như các môn học thế gian mà người tìm học chỉ thừa, được đền bù kết quả ở một đời này. Đạo Phật chẳng những đem lại kết quả đời này, lại còn đưa người đến những cõi miền xa nữa. Nơi ấy là những biển trời tâm thức, không còn đối đãi bằng những dục tình phàm tục thế nhân. Và thế, tất nhiên không còn hệ lụy của ý thức khổ vui. Chính sự huyền diệu này mà chúng tôi đã cảm nhận, không phải lo lắng cố tạo cho mình sự thông hiểu như là môn học thế gian, bởi vì dù có hiểu thế nào cũng chỉ là nếm từng vị ngọt tươi mát của pháp vị, mà pháp vị đó nhiều như nước biển, cho nên cố gắng cũng không sao nếm hết. Tuy nhiên vị ngọt kia cũng chỉ là một vị mà thôi. Trình bày đôi điều thô thiển trong quyển sách này, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một niềm vui, một niềm vui mà chúng tôi cảm được. Quan trọng hơn là những lời tự răn nhắc cho chính chúng tôi, để thầm nhớ duyên lành mà mình hiện đang tập tành từng bước. Và nếu trong một sát na duyên khởi nào, người đọc bất chợt thấy được tiếng vang đồng điệu ở một vài câu, ở trong đôi chữ, thì đó cũng chỉ là những nhân duyên mà người đọc và người viết đã bỏ rơi đâu đó nay chợt tìm thấy lại. Chúng tôi rõ biết khả năng và căn cơ của mình, nên không dám móng tâm khuyên bày lý giải cho ai đó. Vì biển pháp mênh mông mà con thuyền quá nhỏ, lại đơn độc một mình dám đâu không mong người chỉ dạy. Khởi viết vào cuối năm 1999 và hoàn tất tại London vào giữa năm 2000. Tưởng không quên nhắc đến nhân duyên trợ giúp cho việc hoàn thành tác phẩm này, chúng tôi xin tri ân đến anh Nguyễn Tiến Vọng đã hỷ tặng máy computer kèm theo phần nhu liệu tiếng Việt để chúng tôi có thể trực tiếp đánh thẳng vào máy. Anh chị Minh Đàn, Nguyễn Ngọc Điệp hỷ tặng phần hình monitor và máy in. Đặc biệt gia đình Điệp Hương đã tạo duyên cho chúng tôi có được tỉnh thức yên tĩnh để hoàn thành tác phẩm, và cùng quý vị đạo hữu góp phần tỉnh tài ấn tống. Chúng tôi cũng xin tri ân quý vị tác giả, dịch giả mà chúng tôi mạn phép trích giảng trong sách này. Cuối cùng, không quên ân nghĩa dưỡng dạy của thầy bổn sư là Thượng Bảo Hạ Lạc, đã tạo nên những phương tiện nhân duyên tích tụ thành những ý tưởng như ngày hôm nay. Vì là kẻ đang tập tành từng bước nên ý tưởng chắc phải sơ sót, vậy kính mong chư vị thiền đức tri thức học giả niệm tình chỉ dạy. Nguyện đem công đức nếu có được này, xin cầu nguyện cho tất cả quý vị nói trên thân tâm luôn sống trong ánh từ quán của chư Phật, và nhất nguyện cho thế giới hòa bình. Hết thảy chúng sinh, kẻ mất được siêu, người sống an lạc, cuối cùng sẽ hòa vào biển giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. London, vùng Woolwich, Greenwich, 21 tháng 7 năm 2000, Thích Phổ Huân. Thứ nhất, nhìn qua đạo Phật. Thiên kỷ mới đón mừng một kỷ nguyên khoa học tuyệt vời do con người xây dựng. Kỹ thuật vi tính, điện năng tinh học đạt đến mức gần toàn hảo, giúp con người ngồi lại gần nhau mà hai bên cách xa hàng ngàn dặm, giúp con người tiết kiệm biết bao công sức và công cụ để giải quyết gần theo ý muốn. Nền văn minh đầu thế kỷ 21 thật đáng hãnh diện cho nhân loại đang cư trú ở hành tinh xanh trái đất, và có lẽ trong quỹ đạo tái duyên hệ này, hành tinh xanh của chúng ta đang đợi sự thử thách lớn để tìm một nền văn minh khác. Kỷ nguyên văn minh tinh xảo gần như chưa toàn thì tư tưởng và quan niệm sống con người cũng phải phù hợp theo. Nếu sản phẩm nào không hài hòa tương ứng với nền văn minh khoa học, tức thì sẽ bị đào thải. Do đó, kỷ nguyên mới đánh đổ tất cả những gì là mờ ám mê muội, mê tín trá hình, mang tính chất phản khoa học, phản thực tế. Vậy thì vấn đề siêu khoa học, tâm linh con người phải chỉnh đốn lại, phải nhìn lại bằng cặp mắt khoa học hơn mà không dị đoan mê tín. Từ đấy các tổ chức tâm linh tín ngưỡng thuộc về huyền ảo mê tín tự động sẽ đẩy mình rời xa cuộc sống hiện tại, mà kết quả là không còn gì để nói ở kỷ nguyên này. Điều đó thấy rõ ở các nước văn minh giàu có. Hiện tượng ở giới trẻ, họ không còn như ngày xưa nữa. Họ bây giờ không thể tin càn, tin mù quáng, tin không căn cứ bình phẩm, nhận định, suy tưởng, lý giải, thiết định, vân vân. viễn ảnh sự thật đã và đang xảy ra hiện nay như thế, vậy với đạo Phật thì sao? Câu trả lời chỉ là nhắc lại. Vì từ luật giáo chủ của đạo Phật, tức Thích Ca Mâu Ni, được xem như một con người có kiểm chứng bởi lịch sử, có kinh điển và chứng tích cổ vật còn lại, đã tuyên bố ngay khi đem giáo lý phổ cập vào quần chúng. Ngài dạy rằng, con người hãy nên tin những gì sau khi đã tư duy rõ biết điều đó, điều mà có thể thực hành mang lại lợi ích cho người và mình. Do như vậy mà đừng vội tin bất cứ ai, dù đó là những người nổi tiếng, những người tu sĩ được ca tụng chứng đạo, hay những kinh sách được truyền tụng từ xưa, cho đến thầy của các người. Thậm chí đến lời Ngài đang nói cũng phải được cân nhắc, xét nghiệm tư duy trước khi thực hành. Đó là con đường thực hành theo đạo giác ngộ. Gọi rằng đạo giác ngộ giải thoát ở đây thật đúng như vậy. Không có thành kiến phân biệt đến các đạo khác, cũng như khoa học là định luật tự nhiên mà ai cũng có thể sử dụng trong đời sống. Và vậy, đạo giác ngộ đâu khác gì các môn khoa học thế gian. Cho nên hiện nay, đạo giác ngộ đang đi vào một số quốc gia có tiếng văn minh khoa học chẳng thấy trở ngại gì. Chẳng hạn Mỹ Quốc là quốc gia có tiếng văn minh khoa học, nay lại thật chiếu cố đến đạo giải thoát. Tuy nhiên xem ra cũng là bình thường, vì đạo giải thoát là đạo khoa học tự nhiên, nên không có gì để ngạc nhiên cả. Thế thì khoa học càng tiến bộ đến mức nào đi nữa, thì đạo giải thoát vẫn là đạo của khoa học. Và dù 50 năm nữa, con người có di dân lên được hỏa tinh để sống, thì đạo giải thoát vẫn là đạo của khoa học. Hãy nói một cách khẳng định không sợ lầm là dù 100 năm, 1000 năm tới, bây giờ có người có thể bỏ vào túi áo cái máy điện tử nhỏ bằng hộp quẹt đốt lửa, rồi có thể bay đi đây đó, thì đạo giải thoát vẫn là chân lý không gì đánh đổ. Và con người trong thời đại này trước sau cũng phải quay về tìm hiểu tu học hơn. Cho rằng sao lại chủ quan đưa đạo Phật lên cao như thế, vì đạo giải thoát xoay thấu bản chất con người và lột tả hết cả những bí ẩn về con người. Do thế con người có thế nào đi nữa, có là cha đẻ ra khoa học đến đâu thì vẫn là con người trong cái bản chất mà đạo Phật đã vạch trần ra sự thật của nó. Cho nên thời gian, không gian không thành vấn đề với đạo giải thoát. Và vậy, đạo giải thoát xuất hiện ở đâu, con người sớm muộn sẽ đạt đến chân hạnh phúc ở đó. Nhưng nếu có vấn đề trái ngược thế nào thì đó là luật nhân quả, và rồi cuối cùng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Vấn đề trái ngược là hiểu đạo giải thoát mà không thực hành nên kết quả không đạt được như ý. Nhìn nhận mà thấy ở các nước văn minh cường thịnh vật chất, con người vẫn sống bất an về tinh thần và bệnh thần kinh căng thẳng vẫn đang cần nhiều bác sĩ tâm lý. Nhưng kết quả do không trị liệu tận gốc, nên từ trong gia đình cá nhân ra ngoài xã hội, đau khổ vẫn lan tràn. Cảnh vợ chồng ly dị bất hòa, con cái tự do hành động ảnh hưởng hầu như đến tất cả gia đình ở những xứ văn minh giàu có. Và người ta vì vô phương cứu chữa nên cố tìm quên vào thú vui vật chất, nhưng càng cố quên lại càng căng thẳng hơn, vì có thú vui nào mà không có giờ chung kết. Do đó tìm hiểu lại, thấy rằng đạo giải thoát giúp con người giải quyết được vấn đề bất an này và giải quyết vấn đề theo Phật học tâm lý để thích ứng với nền luân lý đạo đức mà khoa tâm lý học bên ngoài không thể cứu chữa được. Đó là những vấn đề thực tế chứ không phải bi quan. Bi quan là bất lực ngồi đó mà nhìn con người bệnh chết, hay nhìn sự thật đau buồn vì là tất cả hoài công cứu chữa, để rồi ôm vào đầu toàn là hình ảnh mịt mờ đen tối. Thế thì cần nên tìm hiểu đạo giải thoát để khỏi ngộ nhận, và trong đời sống làm người cần nên tìm học pháp giải thoát để đời sống thực tại hôm nay sáng sủa hơn, tươi mát hơn và có ý nghĩa hơn. Cho nên trong kinh có nói được làm người là khó, nhưng được biết Phật pháp, pháp giải thoát còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Tại sao vậy? Vì nếu hiểu được pháp giải thoát, tất nhiên không còn luân hồi đau khổ nữa. Đưa ra vài dữ kiện về đạo giải thoát để thấy rằng mình thật may mắn chọn đúng đường đi. Trong một thân xác vật chất tồn tại ngắn ngủi và một tư duy hạn hẹp này, thiết nghĩ chúng ta vô cùng may mắn tập tành từng bước bước vào siêu xa lộ giải thoát hoàn chỉnh nhất của một kiếp người, đó là tinh hành theo pháp giải thoát. Nếu hiểu nghĩa tu theo đạo giải thoát hợp với khoa học tự nhiên, thiết nghĩ như sau: tu Phật có thể tu tại nhà, có thể tại công xưởng làm việc hay tại siêu thị chợ búa. Tu Phật không ép buộc phải đọc kinh lễ lạy, không phải thắp nhang khấn vái, không phải mặc cho được áo vàng. Tất cả những hình ảnh này chỉ là phương tiện hay phương cách giúp người đi đến chỗ toàn thiện, chứ không phải là cứu cánh ngay hình ảnh đó. vì hình ảnh chỉ là bên ngoài, mà tu Phật lại từ bên trong. Khi bên trong đã thấm hiểu thì bây giờ bên ngoài tụng kinh lễ Phật mới hoàn toàn là một hình ảnh đẹp. Nó sẽ hiện ra ánh sáng chiêu cảm với ánh sáng Phật giác ngộ, làm người chung quanh hấp thụ được, khiến họ đến gần ta hơn. Ngược lại, chỉ là hình ảnh giấu đi phiền não và càng tu làm người chung quanh càng nghi ngờ ra. Điều này nói chung cả tu sĩ và cư sĩ. Một điều căn bản nhất, phải xem Phật là bậc giác ngộ, bậc thầy dạy ta học đạo giải thoát. Chứ Phật không phải là ông trời hay thần linh có uy quyền, sai khiến hay giúp đỡ đưa ta về thế giới an lành. Phật chỉ giúp đỡ được khi ta giúp ta trước nhất, bằng không Phật chẳng giúp được gì. Nên hiểu rằng Phật là danh từ chung, nghĩa là ai cũng có thể thành Phật, chứ không phải Phật chỉ ở trong chùa, tịnh xá hay chỉ có ở xứ Ấn Độ. Thời nay chúng ta đang sống thời kỳ của Phật Thích Ca, nên hình ảnh Ngài là Phật duy nhất ở cõi ta bà này. Nhưng ở những mười phương thế giới xa xăm kia lại có vô số Phật. Riêng chúng ta nếu tu cũng sẽ thành Phật, sẽ vào một thế giới nào đó để độ chúng sinh, vì Phật có nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức, không còn tham sân si, ra khỏi ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hiểu được như vậy sẽ không còn mê tín và học cách với khoa học. Tuy nhiên vì ta đã say ngủ trong vô lượng kiếp, nên cần phải có giáo pháp của bậc giác ngộ đánh thức ta về, nên gọi là tu đó thôi. Cho nên nói cao hơn, theo chư vị Bồ Tát lớn, khi đã lãnh hội lời Phật dạy, thì không còn tu gì nữa. Vì tự nhiên mọi hành động, ý nghĩ tự nó đã tu rồi, còn gì nói đến chuyện tu. Các bậc tổ xưa thường hành theo lối này. Chẳng hạn nghe chuyện Tế Biên Hòa Thượng tưởng là huyền thoại, nhưng thật ra có vô số Bồ Tát lớn đang hành hoạt gần giống như vậy. Và thực tế nhất là Lục Tổ Huệ Năng qua việc tu hành của Ngài thật bình thường, chẳng có gì lạ. Tuy nói vậy nhưng cũng không phải đơn giản, do vì phải tu từ bên trong mà ra, nên phải nhìn thẳng vào mình, rồi hài hòa đến mọi người, lấy cái đau của người mà học, nhìn phúc lạc của người mà tư duy. Nhưng mấy ai đã nhìn thẳng được mình, nghĩa là chinh phục chính mình, việc này không phải là dễ. Nên Phật đã dạy, người thắng được mình mới là chiến thắng tối cao nhất. Kết lại, thì đạo giải thoát thật là một đường hướng an lành vui đẹp, có thể hài hòa mọi hoàn cảnh và mang lại cho nhân loại sự thương yêu chân thật nhất. Xin trích lời của nhà Phật học người Mỹ tiến sĩ Peter Senita đã nói: nhiều người có địa vị đáng kể trong xã hội Tây phương là Phật tử, hoặc có người không phải là Phật tử nhưng rất có cảm tình với Phật giáo. Thí dụ cụ thể là nhà bác học Albert Einstein đã nhận xét trong bài tự thuật rằng, là người không tôn giáo, nhưng nếu ông là người có tôn giáo thì ông phải là một Phật tử. Thứ hai, nhân duyên vào đạo Phật. Mỗi người, mỗi nhân duyên làm quen Phật Pháp, từ việc làm quen trở thành gắn bó và từ gắn bó tới thể nhập lần về giác ngộ giải thoát. Quá nhiều nhân duyên đến với Phật Pháp khiến chúng ta phải suy tư trân quý gìn giữ mãi buổi ban đầu phát tâm vào đạo. Có nhiều duyên ngộ dẫn ta đến cửa đạo. Ở đây xin được gửi lên một vài hình ảnh nhân duyên quen thuộc dắt ta làm quen với đạo giải thoát, để từ đó vui mừng thấy rằng đó là một thiện duyên. Nhân duyên qua âm thanh. Với một nghệ thuật âm nhạc, đạo Phật có những pháp cụ chuông, mõ, khánh. Những thứ này tạo nên âm thanh nhạc điệu, giữ được cách hòa tụng đều đặn nhịp nhàng, phụ họa cho lời kinh trầm bổng, khiến người tụng, người nghe đi sâu vào thế giới âm điệu cao siêu, sâu thẳm giải thoát. Âm điệu chuông mõ hòa theo âm điệu lời kinh có tác động sâu kín vào tâm hồn người nghe. Tác động này làm bừng dậy tâm thức, với nhả đi phiền não trong tâm. Qua đó khiến một số người cảm nhận niềm rung cảm, lắng động mà cho rằng chưa bao giờ tìm được một sự rung cảm lạ lùng như thế. Một sự rung cảm gần như xúc động, cơ hồ kéo lôi ta về một thế giới thanh tịnh, sâu kín của âm thanh siêu thoát. Cho dù ta không hiểu trọn âm nghĩa của kinh, những âm thanh đã chuyên chở hết những rung động và vượt lên trở ngại ngôn ngữ. Điều này đã làm chúng ta an tịnh, không cần thắc mắc nghi vấn, cũng không cần tìm cầu giải thích. Duy chỉ có nghe và thanh tịnh nghe, để được an lạc, để được trút bỏ tất cả âm thanh thô kệch cọc lốc, phiền hà trong đời sống. Nghe như vậy, ta đã cảm được cái nghe huyền diệu vượt lên, cái nghe như Ngài Đơn Hà Thiền Sư giải thích, chấm dứt được vọng động phân biệt của nội tâm, tánh nghe mới hiển bày. Trạng thái tâm lý này gọi là nhập lưu văn tánh, Bây giờ công năng tri giác của tâm đối ngoại thì không còn ràng buộc bởi thanh trần, đối nội thì không trú trước vào không tuệ. Đó là điểm đạt đạo của sơ tâm và là cứu cánh của viên ngộ. Việc nghe pháp do các vị giảng sư giúp người nghe tìm vào đạo dễ hơn, vì lời pháp rõ ràng cụ thể, giảng giải ngay vào chân lý đánh thức tánh giác đang say ngủ và hiển bày pháp lý vi diệu bằng cách nhắc lại lời giải của kinh điển. Người nghe pháp vào đạo không hoàn toàn là do nghe từ vị tu sĩ, mà có khi từ một người bạn hay một người không quen biết, thậm chí từ một đứa nhỏ tình cờ lặp lại, nhái lại một vài tiếng trong kinh hoặc một bài hát, một vở kịch điển về Phật pháp vân vân. Những nhân duyên lạ kỳ ngẫu nhiên ấy chỉ là một cớ duyên đã hội đủ tàn chứa trong tâm thức, được thời duyên xuất phát đến lãnh hội. Do đó, có người khi chưa trọn duyên trọn quả, tâm thức không thể đón nhận được những thanh âm Phật pháp, và vậy âm thanh kinh kệ thuyết giảng chẳng gợi một cảm xúc gì. Tuy nhiên âm thanh kia vẫn không mất đi đối với người không duyên đón nhận. Nó sẽ là một thứ duyên xa tàn trữ vào tâm thức, một chỗ sâu sắc vi tế chứa đựng làm mầm mống chủng tử cho kiếp vị lai xa xôi, và chắc chắn sẽ nảy mầm khi đủ duyên hội tụ. Vậy thì chúng quy cả hai âm thanh lời kinh tiếng mọ, những pháp ngữ đều khởi lên nhân duyên vào đạo trong sứ mạng tác động và khơi dậy tỉnh giác. Qua hình sắc, hình ảnh gợi nên cảm xúc cho ta rất nhiều, có thể nói hình ảnh tác động rất mạnh vào tâm thức. Hình ảnh dẫn duyên vào đạo đại lược là phong cảnh thanh nhàn yên tĩnh, tượng hình Phật thánh và cảnh sống sinh hoạt của các vị tu sĩ nơi chốn già lam. Với người đang bị vây bủa bởi lo toan kích động tinh thần trong môi trường vật chất hỗn độn, họ sẽ dễ dàng tìm được cảm giác dễ chịu trong cảnh thanh tịnh. Nhưng không chỉ những người này mới cần đến cảnh yên bình như vậy, mà chính người đã sống nơi thôn quê vốn đã yên tĩnh vẫn thấy được cảm giác yên tĩnh lạ lùng trong cảnh yên tĩnh của đạo. Phong cảnh chùa có một sự yên lạ như thế, một sự yên lạ thoáng niềm vui, một sự yên lạ như vỗ về an ủi thì thầm trong tâm, một sự yên lạ giữ được dung hòa giữa tâm và cảnh. Sự yên lạ này hẳn khác biệt sự yên lạ cô liêu ưu tịch bên ngoài của thế gian, chỉ tìm thấy được bằng nhĩ căn, nhãn căn là giác quan thô kệch. Và thường thì cảnh yên lạ đó phải tỏa lạc không gần quá thị tứ, mới tạo được cái yên tĩnh thường tình để biến thành cái yên tĩnh đạo. Có người sau khi viếng chùa họ bỗng phát tâm, sự phát tâm của họ càng bộc phát mạnh hơn. Khi đối trước Phật đài, hình tượng Phật với nụ cười từ bi, trí tuệ với tư thế hoa sen thiền tỏa tự tại xuất trần, chỉ cần nhìn thấy vậy thôi đã đủ nhân duyên vào đạo. Lại có người tìm vào đạo khi chiêm ngưỡng phong cách các vị tu sĩ qua chiếc y vàng, nhất là chiếc y của phái Nguyên Thủy. Hình ảnh này gần gũi với ảnh tượng Đức Phật khi Ngài còn tại thế, khơi dậy lòng ước vọng, ngưỡng mộ hơn nữa khi đối trước cảnh tụ hội của chư tăng trong mùa an cư kiết hạ. Cảnh tượng này chẳng những rực rỡ màu y vàng giải thoát, lại làm sống dậy trong mắt người xem một thế giới của những con người sống đời thanh tịnh. Duyên vào đạo bằng hình ảnh có thể còn nhiều, tùy vào sự cảm nhận của mỗi người, nhưng tất cả hình ảnh như vậy đều có một tác động đưa họ về nguồn tâm Phật tánh. Qua biến cố, vào đạo bằng con đường thuận duyên thiện lành là điều dễ thấy, ngược lại do từ nghịch duyên trong cuộc sống khiến người ta quay về tìm đạo cũng không phải chuyện lạ. Thời Phật tại thế có câu chuyện thương tâm của vị tín nữ con trưởng giả dòng Phạm Chí, đã trải qua cực cùng đau khổ, cảnh chết chồng, chết con xảy ra ngay trong một ngày đêm. Rồi tiếp theo là hung tin, nhà bị cháy, cha mẹ cô và người trong nhà tất cả đều chết. Cô như điên dại, nhưng không bao lâu chưa được nguôi ngoai, lại xa vào sự thương yêu chết chóc với những đời chồng khác. Đau đớn ghê rợn hơn, cô bị người chồng điên loạn, buộc phải ăn thịt con mình. Trong khổ đau như vậy, cô bỗng nhớ về đấng giác ngộ rồi lần tìm đến. Không bao lâu cô trở thành vị tỳ kheo ni đầy đủ phẩm hạnh và chứng thánh quả vô sanh A La Hán. Ngày nay trường hợp đau buồn phát tâm vào đạo cũng khá nhiều. Tuy nhiên những đau thương biến cố cùng cách ấy khi đã nguội dần, sau thời gian về với đạo người ta lại hay quên đi, và những gì tàn tích xưa lại được khơi dậy, rồi từ đó nhen nhóm bộc phát hồi nào không hay biết, để rồi đến mất đi nhân duyên ban đầu. Nguyên nhân này cũng có thể là bước vào đảo qua con đường mong được xoa dịu, cứu vớt khó cảm được cái cảm vị của mùi hương giải thoát, để từ đó khó giữ được bước đi lâu dài hơn. Tuy vậy, cũng có người từ sự đau thương đưa họ vào đảo một cách nhiệt thành, tinh tấn đến cuối cuộc đời. Xét cho cùng, trong đời người ai cũng ít nhiều trải qua những biến cố khổ đau. Từ biến cố như thế làm nên những suy tư cho cuộc sống, và do đây tìm hiểu vấn đề nhân sinh đạo lý, mà Phật pháp là con đường diệt khổ. Cho nên thấy rằng qua biến cố khổ đau, người ta có cơ hội nhận ra con đường giải thoát hơn. Qua những tìm tòi nghiên cứu, nhân duyên vào đảo qua con đường sách vở chữ nghĩa, số người này có thể khá nhiều so với thời gian cách đây khoảng hơn 1000 năm, hay gọi là thời tượng pháp. Lý do xã hội bây giờ là xã hội văn minh cơ khí điện tử, người ta làm việc gì cũng cần có kiểm chứng thực nghiệm. Vấn đề nào thiếu luận cứ, biện chứng khoa học xem như mê tín vô bổ. Do vậy, tìm về đạo người ta thật cẩn trọng, mà cẩn trọng bằng cách nào nếu không phải là bằng sự uy tín qua sách vở, nghiên cứu có tính cách triết học, khoa học, với những tác giả bác học, học giả sử gia biết ra. Trong các đại đệ tử của Phật, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trước kia là hai nhà du sĩ trí thức, khao khát tìm cầu chân lý. Khi chưa gặp Phật, các ngài đã tự tìm đảo có kiến thức hiểu biết của chính mình. Do sức hiểu biết cao rộng như thế, khiến không một danh sư nào trong thời đó lôi cuốn hai ngài được. Cuối cùng, nhân duyên gặp vị tu sĩ trong dáng điệu xuất trần, đệ tử của Đấng Thiên Nhân Sư, Đức Phật. Rồi chỉ thưa thỉnh vài câu đã đưa hai vị trí thức tìm đến đạo giải thoát. Khi đã nhận hiểu chân lý giải thoát, các ngài mới thấy sự hiểu biết của hai ngài chỉ là những hạt bụi lăng tăng trong vũ trụ, khi so với vô số mây bụi là những giáo pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy. Từ đó, hai ngài bừng sáng niềm tin, bắt đầu dấn thân vào đạo, rồi không bao lâu đắc quả thánh. Ngày nay việc nghiên tầm giáo điển trước khi vào đạo cũng là một phương tiện phổ thông. Do vậy, một số người đến với đạo bằng con đường này đã giúp họ có lòng tin sâu sắc, vì đơn giản rằng Phật pháp đã vượt cao hơn những gì họ tưởng. Nếu nói về khoa học thì giáo lý đạo Phật được diễn bày thật khoa học qua cái nhìn về vũ trụ nhân sinh. Điều này được thấy có nhận định của nhà học giả Âu Châu Henry Purcell, mà giáo sư Nghiêm Xuân Hồng đã viết trong sách Lăng Kính Đại Thừa. Giáo lý Phật hiện nay đương lan tràn sang khỏi trời Tây, và lạ thay, kẻ đồng minh lớn nhất của giáo lý đó lại chính là khoa học. Nếu nói về triết học, thì nền triết học Phật pháp chẳng những rõ ràng khúc chiết, mang lại cái nhìn thiết thực trong đời sống, trả lời nhiều nghi vấn về nhân sinh, vũ trụ, và nhất là giúp người giải thoát khỏi khổ đau, chứ không là nền triết học chỉ làm thỏa mãn đầu óc phiêu lưu văn chương chữ nghĩa, có phổ cập vào mọi tầng lớp quần chúng. Trong quyển Sử Cương Triết Học Ấn Độ đã tóm tắt nêu rõ mục đích triết học Phật giáo như sau: triết học Phật giáo trong thực tế cải tạo đời sống hiện hữu. Triết học Phật giáo phải đi đôi với thực hành, không phải lý thuyết suông. Nhờ sự uyển chuyển và khai phóng của triết học Phật giáo mà thích hợp căn cơ của chúng sanh. Mục đích của Phật giáo là đi đến chỗ cứu cánh giải thoát hoàn toàn, không phải món đồ thẩm mỹ ngoạn mục. Đó là phương diện đến với đạo giác ngộ bằng đường hướng trí thức. Tuy nhiên, dù sao số người vì hiếu kỳ, tìm hiểu, so sánh tôn giáo, đã mặc nhiên tạo duyên đi vào con đường giải thoát. Tu theo Phật pháp. Khi nói tu theo Phật, có nghĩa còn có nhiều đường hướng khác để tu, nhưng đã là tu thì đường hướng nào cũng là tu thiện tu lành, hay ít ra là tu sao cho hơn cái hiện tại mình đang là, đang có. Ở đây, chúng ta là người chọn con đường tu Phật, tất nhiên chúng ta nên suy nghĩ một vài điều cho vấn đề tu học của mình. Chúng ta không nên tự kiêm cho rằng việc tu Phật chỉ dành cho các vị tu sĩ, còn mình hạng cư sĩ ràng buộc với thế gian làm sao vói tay tới. Trong pháp giải thoát có nhiều quả chứng tùy do trình độ tu tập của mọi người, chẳng hạn tứ thánh quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Bốn quả vị này chưa phải là giải thoát rốt ráo, nhưng là bốn bước thành tựu đi đến quả Phật. Trong bốn quả này, trừ quả A La Hán bậc vô học, ba quả kia còn là hữu hậu, tức còn đang tinh tấn phấn đấu đi lên. Và đặc biệt ba bậc này, người Phật tử tại gia có thể đạt được mà không cần phải xuất gia. Việc này thời Phật còn tại thế xảy ra không khó, nhưng thời nay cách Phật hơn 2500 năm hẳn là rất hiếm, nhưng không phải vì hiếm mà không có. chỉ vì ta không nhận ra các vị đó. Các vị có thể mang nhiều hình tướng lăng xả vào đời với đủ địa vị, có khi là người chủ của ta, có khi là người giúp việc, và có khi là người mà thế gian không bao giờ ngờ được. Nhưng một điều, các vị thường luôn có một hành vị vị tha, một tinh thần nhân ái và tư chất cao thượng sáng ngời. Dù ở bất cứ địa vị tình huống nào, các vị có thể mang giáo pháp giải thoát vượt qua mọi hình thức thế gian, về giới tu sĩ chứng quả, chứng luôn quả thứ tư thì chắc chắn phải có, nhưng cũng lại khó tìm khó thấy. Khó tìm khó thấy vì các vị không bao giờ nói ra mình thế này thế kia. Kinh Phật có dạy, Bồ Tát thật sự chỉ khi nào giờ phút ra đi của các ngài, hay khi các ngài vắng bóng thì người ta mới nhận ra các ngài là Bồ Tát. Trường hợp Đức Đạt Lai Lạt Ma vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, được mọi người công nhận là hình ảnh một sứ giả hòa bình thánh thiện. Người dân Tây Tạng cho ngài là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, vân vân. Điều mà mọi người ca ngợi tư chất thánh thiện của ngài, đó là việc không thể phủ nhận. Nhưng việc ngài là vị tu sĩ chứng quả thế nào thì chúng ta không thể biết, vì chúng ta chưa phải là thánh, nên không có thiên nhãn để nhận ra. Chúng ta chỉ nhờ căn cứ qua lời Phật và chư thánh tổ giảng dạy để phần nào suy đoán mà thôi. Theo kinh dạy thì bốn thánh quả vậy chỉ là hàng thánh văn, duyên giác tiểu thừa chứ phải là đại thừa Bồ Tát. Đến dù là quả vô học như A-la-hán cũng cần tiếp tục tu nữa để được giải thoát. Nhưng trong kinh Pháp Hoa, Phật lưu ý ở phẩm phương tiện thì chẳng có thanh văn duyên giác cả đến Bồ Tát, mà chỉ có Phật thừa. Phật dạy từng bước chứng quả chỉ là phương tiện đi đến cứu cánh là nhất thừa Phật quả. Điều này đã đánh thức các vị mới đắc quả thánh để không khởi lòng chấp ngã chấp pháp. Từ đây các vị thánh mới dễ dàng bước lên quả vị chánh đẳng chánh giác. Do đó chúng ta không lạ gì khi biết các vị thánh còn gia công tu trì hơn cả người mới phát tâm cầu đạo. Và khi hiểu như thế, ta lại càng không dám phân biệt pháp này là tiểu thừa, pháp kia là đại thừa, bởi vì tất cả chỉ là giai đoạn tiến đến quả giải thoát. Hơn nữa, một người không có tâm từ bi trí tuệ, không hướng đến giải thoát, không cầu đạo vô thượng để thành Phật, thì không thể đạt được quả thánh dù là đắc quả dự lưu Tu Đà Hoàng. Cho nên chớ đem tâm trí phàm nhân mà bình phẩm địa vị tu chứng của người khác, để không khéo kẹt vào quả báo khẩu nghiệp. Và nếu có thể bằng cái nhìn sâu rộng bình đẳng, chúng ta cũng dè dặt kính trọng cả người cư sĩ nào thật tu thật học như các vị tu sĩ vậy. Vì biết rằng vị cư sĩ ấy đang đi trên con đường thành Phật, nên sự kính phục của ta chắc chắn mang lại công đức cho ta. Điều này tôn giả Santideva, đại sư Ấn Độ đã dạy. Đối với các bậc hiền giả khéo dùng phương tiện hướng dẫn làm lợi ích cho chúng sanh, Bồ Tát luôn luôn đảnh lễ kính trọng. Đối với mọi người, Bồ Tát luôn nhún nhường như một người đệ tử vậy. Suy niệm như thế, ta thấy quả tu giải thoát có thể đến với bất cứ ai, và việc chuẩn bị bước đường tu học của mình cũng đã bắt đầu tiến tới. Bây giờ chúng ta đã rõ, mục đích của việc tu theo Phật là muốn giải thoát, là muốn thành Phật, và tùy theo căn cơ trình độ hoàn cảnh của mỗi người mà việc tu có dễ có khó. Nhưng chung quy cũng phải tu cho được thành Phật, bởi không ai tu Phật để muốn làm trời hay tu Phật để được thỏa mãn hỷ hay phước báo thế gian. Nếu vậy uổng cho ta đã gặp một khu mỏ kim cương mà đi lựa toàn sỏi đá. Vậy ta phải bắt đầu tu từ đây, phải bắt đầu bỏ hết đi những sỏi đá mà chỉ lấy cho được những hạt ngọc kim cương. Từ lúc làm quen với những nhân duyên vào đạo, chúng ta đã bước được vào điện Phật, đã thưa chào các vị đồng tu bằng cử chỉ chúc lành giải thoát A Di Đà Phật, đã lễ Phật dâng hương, đã phát tâm hướng thiện tìm về lối sống tỉnh thức, đã nhìn người với cái nhìn bình đẳng vân vân, tuần tự tạo duyên như vậy đã đưa ta đến phần nào con đường tu niệm. Và con đường tu niệm bây giờ là phải làm sao thấy được con đường giải thoát, nghĩa là phải thấy chính ta thế nào. Để vững bước trên đoạn đường đi, ta phải thấy được phiền não trong ta nhiều ít, phải thấy mức độ tham sân bộc phát yếu mạnh ra sao, và trong một ngày ta được bao lâu sự yên tĩnh. Thật sự mà nói, bao nhiêu tiếng đồng hồ trong ngày ta đều để vọng tâm làm chủ. Ít khi nào sống được cho ta. Sống cho ta không có nghĩa từ bỏ hết công việc, từ bỏ giao tiếp với mọi người, mà có nghĩa sống trong ý thức việc làm của ta. Khi sống ý thức thì tâm ta tỉnh táo, Khi tâm tỉnh táo sáng suốt, vọng tâm không có mặt. Như vậy thật sự, ta đã bắt đầu bước vào giai đoạn tu Phật. Nhưng ý thức bằng cách nào? Ý thức bằng cách sống theo đúng những gì mình tu Phật. Người mới bước đầu vào đạo giải thoát được quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, rồi phát nguyện thọ trì ngũ giới, chính thức làm con Phật. Con Phật thì có nhiều hạng tu, hạng giữ giới nhiều ít tùy vào căn cơ mỗi người. Như cư sĩ ngoài đời có thể thọ ngũ giới, thập thiện hay Bồ Tát giới. Hạng tu sĩ thì bước đầu là 10 giới, sau 250 giới dành cho nam tu sĩ và 348 giới cho nữ tu sĩ. Đó là những phương tiện như con thuyền lớn nhỏ đưa người qua sông mê lên bờ giải thoát. Và nếu người tài giỏi biết lèo lái con thuyền, thì dù là thuyền nhỏ cũng lướt khỏi sóng to đến bờ giải thoát. Ngược lại vô tài bất lực, không giữ giới tu, thuyền có to lớn cũng vẫn mất hướng, trôi dạt vô phương làm mồi cho sóng dữ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thức việc làm của mình là giữ giới tu học. Giữ giới tức là giữ con người mình, vì tu thiện làm ác cũng từ ngay con người mà ra. Trong con người chứa đựng ba nghiệp, ba nghiệp này quyết định cho hành trình vào đạo, nhập đạo và chứng đạo, đó là thân khẩu ý. Tu thân khẩu ý là thân không làm ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nếu là tu sĩ thì không dâm dục, khẩu phải nói lời chân thật, hiền hòa, chánh ngữ. Và ý là phần quan trọng hơn, có thể kiềm thúc được thân khẩu, do vậy tu sao cho ý được thanh tịnh, không tham, không sân, không si. Vậy khi ba nghiệp được thanh tịnh, mặc nhiên chúng ta giữ giới được thanh tịnh. Việc giữ thanh tịnh ba nghiệp lại không có nghĩa cản trở sinh hoạt đời sống của ta. Và như không hiểu, ta sẽ tích cực quá việc giữ giới mà chẳng làm được chuyện gì công đức. Ta nên tích cực làm thiện hơn để chu toàn công đức giữ giới. Chẳng hạn phải bố thí phóng sanh, thương người thương vật để công đức trì giới được tăng trưởng. Người sơ cơ học đạo giải thoát ở bước đầu phải tu bồi công đức phước báo, nhất là người cư sĩ, bởi vì sự tạo thiện nghiệp, ác nghiệp dễ phát sinh song song với nhau. Người cư sĩ tại gia phải đương đầu vào cuộc sống, phải va chạm luôn với đời, nên ba nghiệp khó lắng động, vì khó lắng động nên khó thanh tịnh. Do đó, đôi khi cùng một lúc tạo thiện tạo ác mà không hay biết. Chúng ta có thể lấy ví dụ, một người vừa xung công tiền của cho một cơ quan từ thiện, hành động đang được tán dương, nhưng bỗng nghe người khác chê trách là vẫn còn thua kém người kia, số tiền hiến tặng đó đâu có gì là chính đáng, vân vân. Từ lời gièm pha như thế, người không hiểu đạo giải thoát sẽ có tâm phản lại, thế là tiêu mất công đức, và trong lúc giận tức vô tình sinh ra ác nghiệp. Do đây lại thấy, từ một người thật tâm tạo nghiệp tốt trở thành phản lại nghiệp tốt của mình. Tuy nhiên, dù trường hợp tạo nghiệp ở đời phức tạp vậy, hàng con Phật tại gia vẫn nên luôn luôn tìm cơ hội để tạo thiện nghiệp phước báo. Bởi khi một hành động thiện là bồi dưỡng ý nghiệp được trong sáng. Ý nghiệp trong sáng là nhân lành đưa đến ý thanh tịnh. Trong ý thanh tịnh như vậy mới điều khiển được hai nghiệp thân và khẩu. Và thế, việc giữ giới có thể lần lần dễ dàng hơn. Điều này nói chung cả hai giới xuất gia và tại gia. Người tu sĩ xuất gia cũng chẳng khác là bao. Quý ngài giữ giới cũng bằng cách gia công tinh tấn tu dưỡng huệ đức, thanh tịnh ba nghiệp qua công phu thiền niệm quán tưởng, đọc tụng thường xuyên kinh điển. Và khi quý ngài công phu đã thuần thục trì giới tướng, giới thể của các ngài sáng ra, mà người đối diện có thể cảm nhận được, lúc đó đối với các ngài không còn thấy gò bó gì ở dưới nữa. Cho nên chúng ta thường nghe qua chuyện tích chứng đạo của các ngài có vẻ lạ thường lắm. Như thế cách sống của người tu Phật phải lấy giới làm nền tảng, lấy giới làm thân mạng sống còn. Hãy sợ thân bệnh mạng vong thì cũng nên sợ phá giới như phá thân mạng vậy. Và gìn giữ thân mạng ra sao lại y như gìn giữ giới hạnh như thế. Tìm hiểu lại cuộc đời Đức Phật, dù ngài trên lý tánh đã là đấng tối thượng, nhưng dưới nhiều cặp mắt phàm nhân, một số người vẫn nhìn ngài như một con người bình thường giản dị. Tuy nhiên hình tướng giản dị bình thường của ngài đã thể hiện một sự uy nghi điềm tĩnh, cụ thể có sự sinh hoạt đi đứng nằm ngồi an nhiên tự tại, vượt lên sự siêu hình huyền ảo. Và chính từ đây phàm nhân quy ngưỡng ngài ngay ở cách sống ý thức chánh niệm đó, hơn là thấy ngài hiện tướng thần thánh của vị đại thánh. Hình tướng trang nghiêm đó là do ngài nhiếp thủ trong sự trì giới. Ngài hay thường kể lại tiền thân của ngài, do luôn luôn giữ giới và tu giới, cho nên bao phước báo công đức trong vô số kiếp đã thành tựu và hiện ra tươi đẹp như ngày nay. Do vậy, giờ phút cuối cùng tại Sa La Song Thọ, Đức Phật đã từ bi cân nhắc: Này các người, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát, đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các người. Này các người, đừng nghe dục vọng mà quên lời ta dặn. Mỗi vật ở đời không có gì là quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo ta là quý báu, chỉ có chân lý đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, hỡi các người thân yêu của ta. Chúng ta thừa biết, theo Phật pháp thì thế gian ta đang ở là cõi dục, nghĩa là tham muốn, và từ chỗ tham muốn không ngừng nên thành cõi khổ, vì đơn giản là sự tham muốn không thể toại nguyện hết được. Do vậy, dù sống không gian thời gian nào ở cõi ta bà này, không thể tránh được khổ. Cũng may cho ta là thế gian vô thường, các pháp vô ngã, nên theo đó mà ta chẳng sống hoài chịu khổ. Và trong cuộc đời con người không phải toàn khổ mà vừa khổ vừa vui. Chính chỗ khổ vui đối đãi này, suy ra cõi người phúc lạc hơn cõi trời, bởi do có khổ mà đưa ta đến chỗ thấy đạo dễ hơn. Giáo lý giải thoát dạy ta làm sao cho mình được thanh tịnh thân tâm, và phương pháp làm được như thế là giữ giới và tu thiền. Tu thiền có nghĩa giữ sao cho tâm được an tịnh, sáng suốt, để ý thức được sự sự vật vật như sự thật của nó, chứ không phải khẳng định chấp chặt buộc phải ngồi xuống bán già, kiết già mới là thiền định, mà không hiểu rằng tư thế thiền tọa chỉ là phương tiện để là kết quả đứng dậy đi vào đời sống. Về phần giữ giới sẽ sinh ra thanh tịnh thanh tâm, do vậy mặc nhiên cũng đã tu thiền. Bây giờ ta đã hiểu trọng tâm của việc tu thành Phật, và vậy có thể từ đấy an tâm cho cuộc khởi hành quả sống giải thoát.